Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 26 tháng Giêng năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày tiếp tâm thư gửi các gia đình công giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Kìa đồng lúa mênh mông đang vươn lên dâng tràn sức sống, và đồng lúa đang bong hạt chịu nặng vàng khắp đồng nương. Kìa đồng lúa thơm đang đưa trong làn gió mới, và đồng lúa gieo vui mùa gặt hái đã đến đây rồi. Xin cho con trở nên thơ gặt luôn tận tình trong cánh đồng của cho biết chi tình dù mưa nắng dài dầu biết chân thân trong mùa gặt bội thu. Xin cho con trở nên tông đồ luôn nhiệt thành luôn tin mừng cứu rỗi vẫn hăng say dù nghĩ quá muôn vàn sống chứng nhận nên mắt mũi chân ra.
Hôm nay 26 tháng Giêng, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Timôthêô và Thánh Tito giám mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Nay thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp đón các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng nước Thiên Chúa đã đến gần các người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, giáo hội Việt Nam chúng ta tạ ơn Chúa vì ơn gọi vẫn còn nhiều. Vài năm trở lại đây, các giáo phận có nhiều các thầy phó tế và linh mục tiến lên bàn thánh. Một mặt, giáo hội Việt Nam đang bù đắp được những thiếu hụt về nhân sự, nhưng mặt khác vẫn còn thiếu những tay thợ lành nghề. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Ít ở đây là thiếu thợ xịn, thiếu thợ lành nghề. Làm sao để có được những tay thợ lành nghề đây? Bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta thấy phong thái của những thợ gặt lành nghề là không bao bì, không chào hỏi ai dọc đường, và vào nhà nào ban bình an cho nhà đó và ăn những gì người ta dọn lên, không đòi hỏi hay phụ thuộc vào bất cứ ai và bất cứ thứ gì. Thợ gặt lành nghề chỉ tha thiết với sứ vụ và tự do với những thứ còn lại. Hôm nay, giáo hội nhớ tới hai ông thợ lành nghề là Thánh Timôthêô và Thánh Tito. Timôthêô được Thánh Phaolô rửa tội khoảng năm 47, và sau đó cùng tiếp tay với Ngài trong công cuộc tông đồ. Chính Ngài và Thánh Phaolô cùng sáng lập giáo hội Corinto. trong 15 năm làm việc với Thánh Phaolô, Timôthêô trở nên người bạn trung tín nhất của ông Phaolô. Ngài được Thánh Phaolô gửi đi truyền giáo, thường phải đương đầu với những xáo trộn trong các giáo đoàn mà Thánh Phaolô thành lập. Và Thánh Tito, Ngài được coi như người hòa giải, người quản đốc, người bạn rất tốt. Thánh Tito khi rao giảng tin mừng không chỉ đem bình an cho những người xa lạ mà còn yên ủi được cả Thánh Phaolô. Trong lá thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô cho chúng ta thấy: khi tôi đến Troa, tinh thần tôi không được khuây khỏa vì không gặp được Tito, người anh em của tôi. Ngay cả khi đến Macedonia, thể xác chúng tôi cũng chưa được yên mà phải chịu đau khổ đủ mọi cách, xung đột bên ngoài, lo sợ bên trong. Nhưng Thiên Chúa đấng an ủi những kẻ yếu hèn đã an ủi chúng tôi bằng cách sai Tito đến. Đó là những lời của Thánh Phaolô nói về Thánh Tito. Các thánh đã trở nên khí cụ bình an của Chúa để đem yêu thương vào nơi oán hờn, rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn an hòa. Giáo hội ngày nay hơn bao giờ hết đang rất cần những người thợ gặt lành nghề như thế. Lạy Đức Giêsu là thầy dạy chí thánh, xin cho chúng con biết học nơi Chúa sự tha thiết vì ơn cứu độ các linh hồn và tự do không bị ràng buộc bởi những phù phiếm trần gian, để từng ngày chúng con can đảm dấn thân trong cánh đồng truyền giáo. Amen.
Người gặt hái mau mau ra đi, con là chi mây mù răng lối, đồng hành với anh em hôm nay là Chúa chuộc, là Chúa của ta. Người gặt hái hân hoan ra đi, tay trên tay ông từng bao lúa, nụ cười thắm trên đôi môi tươi, mùa gặt hái hạnh phúc tuyệt vời.
Xin cho con trở nên thợ gặt, luôn tận tình trong cánh đồng của Chúa, biết hy sinh dù mưa nắng dài dầu, biết dân thân cho mùa gặt bội thu. Xin cho con trở nên tông đồ, luôn nhiệt thành luôn tin mừng cứu rỗi, vẫn hăng say dù nguy khó muôn vàn, sống chứng nhận lên mặt mũi chân gian. Xin cho con trở nên thợ gặt, luôn thân tình trong cánh đồng của Chúa, biết hy sinh dù mưa nắng dài dầu, biết dân thân cho mùa gặt bội thu. Xin cho con trở nên tông đồ, luôn nhiệt thành luôn tin mừng cứu rỗi, vẫn hăng say dù nguy khó muôn vàn, sống chứng nhận nên mặt mũi chân gian.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Ấn Độ. Người Công giáo và ngoài Công giáo tham gia buổi cầu nguyện cho Chatham. Cuối tuần qua, một buổi cầu nguyện được tổ chức tại Ấn Độ với sự tham gia của các tín hữu Công giáo và người ngoài Công giáo để cầu nguyện cho Chatham Ushunalil, thừa sai người Ấn Độ thuộc dòng Salesian, bị nhóm Hồi giáo bắt cóc trong một cuộc tấn công vào nhà của các nữ tu thừa sai bác ái tại Yemen vào tháng 3 năm ngoái. Có 4 nữ tu đã bị sát hại trong vụ tấn công này. Theo tinh thần của khẩu hiệu tại buổi cầu nguyện là xin cho chúng nên một, Cộng đoàn Tin Lành địa phương đã nhận lời mời của các giám mục hiệp thông cầu nguyện với các tín hữu Công giáo. Sau nhiều tháng im lặng, hồi cuối tháng 12, một video được đưa lên mạng Internet. Trong đó cha Tom cho biết, cha cần được chữa trị sớm ở bệnh viện. Cha cũng nói là những kẻ bắt cha đã liên lạc với chính quyền Ấn Độ, Tổng thống và Thủ tướng, nhưng không có kết quả, và họ đã không làm gì để cha được trả tự do. Theo lời yêu cầu của Hội đồng Giám mục, buổi cầu nguyện được tổ chức vào ngày 21 và 22 tháng Giêng, tùy theo các hoạt động của từng giáo phận. cha Thomas Torrescu, thư ký của Đức Giám mục Giáo phận Kohima, nhấn mạnh rằng, Giáo hội Ấn Độ lo lắng và buồn sầu về số phận của cha Tom. Giáo hội kêu gọi Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các nhân vật cao cấp của chính quyền Ấn Độ làm tất cả những gì có thể để bảo đảm việc trả tự do cho cha Tom, một linh mục quảng đại và vô vị lợi. Hàng trăm người đã tham gia buổi cầu nguyện đặc biệt được nhà thờ Chánh tòa Đức Bà ở Kerala tổ chức vào ngày 21 tháng Giêng vừa qua. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói về cuộc chiến hàng ngày với cám dỗ của các tín hữu. Đức Thánh Cha chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng ngày 19 tháng Giêng vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, có đám đông dân chúng đi theo Chúa Giêsu. Họ theo Chúa vì họ là những người đau ốm, cần được chữa lành. Họ theo Chúa vì những lời của Chúa đụng chạm vào tâm hồn họ, vì lời của Chúa có thẩm quyền. Đám đông dân chúng làm cho Chúa chạnh lòng thương. Tin mừng đã kể lại cho chúng ta rằng, Chúa chạnh lòng thương vì thấy người dân bơ vơ, như chiên không người chăn dắt. Như thế, chính Chúa Cha qua Chúa Thánh Thần đã thu hút mọi người đến với Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói tiếp, có một chút thắc mắc trong bài tin mừng theo Thánh Marco là, khi đang nói về Chúa Giêsu, đang nói về đám đông dân chúng, đang nói về việc chữa lành của Chúa, lại kết thúc bằng việc nói về chuyện các thần ô uế, thấy Chúa Giêsu thì la lên, Ngài là con Thiên Chúa. Đây là sự thật. Đây là thực tế mà chúng ta cảm thấy mỗi khi chúng ta đến gần Chúa Giêsu. Các thần ô uế luôn muốn cản trở cuộc gặp gỡ ấy. Các thần dữ luôn chống lại chúng ta. Đời sống mà không nhận thấy những cám dỗ thì không phải là đời sống người Kitô hữu. Nếu nói không có cám dỗ thì đó chỉ là một ý tưởng, chứ không phải là đời sống. Khi Chúa Cha thu hút mọi người đến với Chúa Giêsu, thì đồng thời cũng có sức hút khác trái ngược, và cuộc chiến là ở chỗ đó. Và tại sao Thánh Phaolô lại nói rằng, đời sống Kitô hữu là một cuộc chiến đấu, là cuộc chiến đấu hàng ngày, một cuộc chiến đấu, đó là cuộc chiến để giành chiến thắng. Để tiêu diệt đế chế của Satan, đế chế của cái ác. Chúa Giêsu đến để tiêu diệt ma quỷ, để tiêu diệt ảnh hưởng của thần dữ trong tâm hồn chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định, đời sống của người Kitô là cuộc chiến đấu. Bạn có thể tự hỏi lòng mình rằng, tôi đang được Chúa Cha thu hút để đến với Chúa Giêsu. Hay là tôi vẫn im hơi lặng tiếng và bình chân như vậy? Nếu bạn muốn tiến về phía trước, thì bạn phải chiến đấu. Hãy cảm thấy cuộc chiến trong con tim bạn, và nhớ rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng. Chúng ta có thể tự hỏi, tôi có cảm thấy cuộc chiến trong cõi lòng mình không? Giữa những tiện nghi thoải mái, và việc phục vụ tha nhân, giữa việc vui chơi và việc cầu nguyện thờ phượng Chúa Cha, giữa điều này và điều kia. Ước muốn làm việc thiện, hoặc là có cái gì đó ngăn trở. Tôi có tin rằng cuộc sống của tôi làm cho con tim của Chúa cảm động không? Nếu tôi không tin điều ấy, tôi phải cầu nguyện thật nhiều. Để có thể tin, bởi vì đó là ơn sủng Chúa ban. Mỗi người chúng ta hãy nhìn sâu vào trái tim mình, mà nhận ra thực trạng của nó. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, để biết nhận ra và biết chọn lựa con đường phải lẽ, và biết để cho Chúa Cha lôi kéo đến với Chúa Giê-xu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi chống buôn lậu di dân và buôn người. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các giới chức an ninh Italia chống nạn buôn người và nạn buôn lậu người di dân. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 23 tháng Giêng vừa qua dành cho cơ quan lãnh đạo toàn quốc Italia chống nạn mafia và chống khủng bố. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi công việc quan trọng của cơ quan này và nói rằng xã hội cần được chữa trị khỏi nạn tham nhũng, tống tiền, buôn bán ma túy và võ khí bất hợp pháp, cũng như khỏi nạn buôn người, trong đó có các trẻ em bị biến thành nô lệ. Đó thực là những tai ương xã hội, đồng thời cũng là những thách đố hoàn cầu mà cộng đồng quốc tế được kêu gọi quyết liệt đương đầu. Tôi khuyên anh chị em, đặc biệt, dành mọi nỗ lực để chống lại nạn buôn người và buôn lậu di dân. Đây là những tội ác rất trầm trọng, đánh vào những người yếu thế nhất trong những người yếu. Về vấn đề này, cần gia tăng hoạt động bảo vệ các nạn nhân, dự trù, trợ giúp pháp luật và xã hội cho các anh chị em chúng ta đang tìm kiếm an bình và tương lai. Bao nhiêu người rời bỏ quê hương để trốn chạy chiến tranh, bạo lực và bách hại. Họ có quyền tìm được một sự tiếp đón thích hợp và một sự bảo vệ thích đáng nơi những quốc gia tự định nghĩa là văn minh. Đức Thánh Cha không quên đề cao vai trò quan trọng của việc giáo dục các thế hệ trẻ trong nỗ lực chống lại nạn mafia. Để đạt tới mục tiêu này, các tổ chức giáo dục khác nhau, trong đó có các gia đình, học đường, các cộng đoàn Kitô, các tổ chức thể thao và văn hóa, được kêu gọi giúp dân chúng và con người ý thức về luân lý đạo đức và luật pháp, nhắm đến những mẫu gương cuộc sống lương thiện, an bình, liên đới, dần dần giúp chiến thắng sự ác và dọn đường cho sự thiện. Tin Roma. Giám hạt tổng nhân Opus Dei có người lãnh đạo mới. Đức ông Fernando Ocariz, người Tây Ban Nha, đã được bầu làm bề trên giám hạt tổng nhân Opus Dei. Đức ông Ocariz đã được Tổng hội của giám hạt nhóm tại Roma bầu chọn và được Đức Thánh Cha phê chuẩn chiều tối ngày 23 tháng Giêng năm 2017 và trở thành người kế nhiệm thứ ba của vị sáng lập là Thánh José María Esquiva de Balaguer, thay thế Đức cha Javier Echevarria qua đời ngày 12 tháng 12 năm 2016. Đức ông Ocariz năm nay 73 tuổi, sinh năm 1944 tại Paris trong một gia đình Tây Ban Nha lưu vong sang Pháp thời nội chiến từ năm 1936 đến năm 1939 và là con út trong số 8 người con. Ngài tốt nghiệp vật lý học tại Đại học Barcelona năm 1966, rồi đậu cao học thần học tại Đại học Giáo Hoàng Laterano ở Roma, sau đó đậu tiến sĩ tại Đại học Navarra của giám hạt tổng nhân Opus Dei. Sau khi thụ phong linh mục, cha Ocariz làm việc mục vụ với giới trẻ và sinh viên đại học. Trong thập niên 1980, cha là một trong những giáo sư khởi xướng Đại học Thánh Giá của Opus Dei Roma và giảng dạy môn thần học cơ bản tại đây. Năm 1994, Đức ông Ocariz được bổ nhiệm làm tổng đại diện của giám hạt Opus Dei và 10 năm sau, năm 2014, làm đại diện phụ tá của bề trên giám hạt. Trong những ngày tới đây, Ngài sẽ chọn các vị đại diện và thành viên hội đồng theo đề nghị của Tổng hội với nhiệm kỳ 8 năm. Theo niên giám năm 2016 của Tòa Thánh, giám hạt tổng nhân Opus Dei phần nào giống như một giáo phận không biên giới. hiện có 2.094 linh mục, với 1.797 nhà thờ và trung tâm mục vụ, 300 chúng sinh và gần 92.000 giáo dân. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của tâm thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đến các gia đình Công giáo Việt Nam hôm 20 tháng 11 năm 2016 vừa qua. Tâm thư được tiếp tục như sau: Những giờ cầu nguyện chung liên kết mọi người trong Chúa, giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố gia đình, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và trở nên chứng nhân của Chúa giữa lòng đời. Đây là kinh nghiệm sống động của biết bao gia đình Công giáo để lại cho chúng ta, cũng là lời khuyên nhủ chí tình của Đức Thánh Cha Phanxicô. Cầu nguyện trong gia đình là một phương thế ưu việt để diễn tả và củng cố đức tin phục sinh. Gia đình có thể dành ít phút mỗi ngày để quy tụ với nhau trước nhan Thiên Chúa hằng sống, nói với Ngài về những lo lắng bận tâm, cầu xin với Ngài cho những nhu cầu của gia đình, cầu nguyện cho ai đang gặp khó khăn, xin Chúa giúp ta biết sống yêu thương, tạ ơn Ngài về sự sống và về bao ơn lành khác, cầu xin Đức Trinh Nữ che chở chúng ta dưới tà áo mẹ. Với ít lời lẽ đơn sơ thôi, nhưng những phút giây cầu nguyện đó có thể mang lại điều tốt lành lớn lao cho gia đình. Càng sống trong một thế giới xa lạ và thậm chí thù nghịch với đức tin Công giáo, gia đình tín hữu càng phải là những lò lửa đức tin sống động và chiếu sáng giữa thế gian. Đây chính là cách chúng ta thực thi chức tư tế do phép rửa trong việc lãnh nhận các bí tích, trong kinh nguyện và tạ ơn, qua chứng từ đời sống thánh thiện, sự từ bỏ, lòng bác ái sống động. Số 8. Gia đình còn là mái ấm của tình yêu và lòng thương xót. Trong thông điệp niềm vui của tình yêu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô dành phần lớn của chương 4 để suy tư về tình yêu trong hôn nhân, dựa vào bài ca đức ái. Theo đó, gia đình là nơi mỗi chúng ta cảm nghiệm, học tập và vun đắp tình yêu chân thật. Đó là tình yêu kiên nhẫn, biết đón nhận người khác như họ là. Tình yêu phục vụ không chỉ bằng cảm tính hay lời nói, nhưng bằng hành động cụ thể. Tình yêu không ghen tị, nhưng trân trọng thành quả của người khác. Tình yêu không khoe khoang tự phụ, không coi mình hơn người khác. Tình yêu dịu dàng, không cứng cỏi. Tình yêu quảng đại, cho đi mà không tính toán. Tình yêu tha thứ, biết tìm hiểu người khác để thông cảm và tha thứ, hơn là soi mói. Tình yêu vui với niềm vui của người khác, chứ không vui về sự thất bại của họ. Tình yêu chịu đựng, giữ gìn miệng lưỡi, tránh xét đoán và nói xấu. Tình yêu tin tưởng tất cả nên không tìm cách thống trị, nhưng tôn trọng người khác. Tình yêu hy vọng tất cả vì Thiên Chúa có thể vẽ đường thẳng bằng những nét cong. Tình yêu chịu đựng tất cả với thái độ tích cực. Số 9. Là mái ấm tình yêu và lòng thương xót, gia đình phải là nơi đón nhận và trân trọng sự sống. Từ bản chất, tình yêu vợ chồng hướng đến việc sinh sản. Con cái không phải là điều gì đó được thêm vào cách ngẫu nhiên, nhưng phát xuất từ chính tâm điểm của tình yêu, là hoa trái và sự phong phú của tình yêu. Chính vì thế, gia đình được coi là cung thánh của sự sống. Vì giá trị tối thượng của sự sống và vì quyền sống của con người ngay từ giây phút khởi đầu, không ai và không điều gì có thể biện minh cho việc tước đoạt sự sống của các thai nhi. Trong hai thập niên qua, chúng ta phải đau lòng nhìn nhận rằng tình trạng phá thai ngày càng trở thành phổ biến và gia tăng tại Việt Nam, kể cả trong một số gia đình Công giáo. Với ơn Chúa, anh chị em hãy can đảm dứt khoát với hành động phá thai, trở thành người xây dựng nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống, thay cho nền văn minh thù hận và văn hóa chết chóc. Trong mái ấm của tình yêu và lòng thương xót, không thể không nói đến bổn phận hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Không ai trong chúng ta tự ban sự sống cho mình, nhưng đều đón nhận sự sống từ Thiên Chúa qua cha mẹ. Vì thế, nếu sự sống là hồng ân lớn lao nhất chúng ta lãnh nhận, thì hiếu thảo với cha mẹ cũng phải là bổn phận căn bản của đạo làm con. Không lạ gì trong 10 điều răn, bổn phận thảo kính cha mẹ chỉ đứng sau điều răn thờ phượng Chúa và dẫn đầu những điều răn khác trong tương quan với tha nhân. Lòng hiếu thảo này được thể hiện qua sự vâng phục cha mẹ, cũng như qua trách nhiệm trợ giúp cha mẹ về vật chất và tinh thần khi các ngài về già hoặc đau yếu. Cũng ở đây, cần phải nói đến bổn phận chăm sóc người cao tuổi, vốn là nét đẹp truyền thống trong văn hóa dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời đại quá đề cao thành công vật chất và hiệu năng sản xuất ngày nay, người ta có khuynh hướng coi người già như gánh nặng của xã hội và muốn loại ra bên lề. Chúng ta cần phải có cách nhìn tích cực hơn về vai trò của người cao tuổi. Thật vậy, người già là ký ức của lịch sử, sợi dây nối kết các thế hệ, người truyền lại kinh nghiệm và sự khôn ngoan cho con cháu. Vì thế, một gia đình không biết trân trọng người già, thì gia đình đó đang trên đà suy thoái. Ngược lại, gia đình tôn quý người cao tuổi là gia đình có tương lai bền vững. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin, cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề Chúa dựng nên ma quỷ hồi nào. Khi đang bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi, ma quỷ cũng mang tên là Lucifer nữa phải không? Và các bạn thân mến, chúng ta phải phân biệt, Lucifer là một tên có trong Kinh Thánh, nhưng mà không phải ám chỉ ma quỷ. Trong tiếng Latin, Lucifer có nghĩa là người mang ánh sáng, và được dùng để dịch tiếng, sao mai, áp dụng cho vua Babylon, dựa theo sách Isaiah, chương 14 câu 12. Về sau, các giáo phụ áp dụng cho tướng quỷ khi giải thích sự sa ngã của nó. Đó là vì thấy mình sáng láng, Lucifer mang ánh sáng, cho nên đâm ra kiêu ngạo. Thưa cha, bây giờ xin cha đi thẳng vào câu hỏi, Chúa dựng nên Satan hồi nào vậy? Tôi thành thật xin lỗi quý vị và các bạn, tôi chưa thể trả lời ngay được, bởi vì cần phải bổ túc thêm về vấn đề từ ngữ. Như đã nói, Satan tự nó chỉ có nghĩa là đối thủ. Trong những tác phẩm cổ điển của Cựu Ước, Satan chỉ có nghĩa là đối thủ của con người. Vào những thế kỷ cuối của thời Cựu Ước và bước sang Tân Ước, thì Satan ám chỉ đối thủ của Thiên Chúa, và như vậy mang nghĩa xấu. Hắn cám dỗ con người phạm tội, chống lại Thiên Chúa. Satan trở thành biểu tượng của sự dữ. Và Đức Kitô đã đến đương đầu với nó, đập tan những ảnh hưởng ác ôn của nó, đặc biệt là tội lỗi và sự chết. Nhờ thập giá và phục sinh, Đức Kitô đã giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết, nghĩa là đã đập tan thế lực của Satan. Như vậy, khi muốn tìm hiểu nguồn gốc của Satan, cần phải xác định chúng ta hiểu Satan theo nghĩa nào. Hiểu theo nghĩa là đối thủ của con người, hay là theo nghĩa đối thủ của cả Thiên Chúa nữa. Nếu chỉ hiểu Satan theo nghĩa là đối thủ của con người, thì nó được tạo dựng từ hồi nào? Chúng ta nên biết rằng, Kinh Thánh không phải là một pho bách khoa từ điển. Trong đó, chúng ta có thể lục lọi tìm thấy tất cả các chi tiết liên can tới mọi sự trên trời dưới đất này. Có thể ví Kinh Thánh như là một cuốn truyện tình, mối tình giữa Thiên Chúa và nhân loại. Trọng tâm của Kinh Thánh là mối tình đó, còn những chuyện khác thì không đếm xỉa tới. Vì thế, ai tò mò đi lật Kinh Thánh để tra cứu xem Thiên Chúa dựng lên hỏa tinh lúc nào, và có loài sinh vật nào trên đó hay không, thì họ sẽ tốn thời giờ uổng công. Từ tiền đề đó, chúng ta phải thú nhận rằng, không thể biết được Satan đã được tạo dựng vào lúc nào, cũng như chúng ta không biết được các thiên thần đã được tạo dựng vào lúc nào. Dù sao, chúng ta đừng nên quên rằng, các tác giả cựu ước có một quan niệm về Thiên Chúa hơi khác với chúng ta ngày nay. Thời xưa, bất cứ cái gì, dù tốt dù xấu, cũng là do Chúa làm hết. Giặc giã, bệnh tật, dịch tễ, tất cả đều do Chúa gửi đến để phạt con người. Vì thế, không lạ gì mà kể cả Satan cũng do Chúa sai đến để mà thử thách dò xét con người, để xem chúng trung thành với Chúa đến đâu. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi Chúa dựng nên ma quỷ hồi nào trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Cám dỗ phần người từ mãi muôn thuở ngàn xưa, xa diệt những lời mời người hay ăn vào chai cơm. Ôi cơm mê Adam, ôi cơm mê kiêu căng, làm tan vỡ thiên. Cơn cám dỗ miệt mài dùng giá thấp hèn bàn nắng, thôi thúc những mộng đời tìm kiếm danh lời quyền thế. Ôi cơn mê Cain, ôi cơn mê ghen tuông, chồng chất giữa đời bao trái ngang. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi con sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tình yêu. năm trời, chờ lúc con được giàu sang, ra diệt những lời mời, hạnh phúc xây bằng kho lẫm, ôi cơn mê cao xa, say xưa bên xa hoa, làm sao cứu linh. Cơn cám dỗ nằm chờ, chờ lúc khôn cùng khổ đau, răng kín nỗi ngài hùng, từ trôi neo đường thất giá, ôi cơn mê buông xuôi, cầu xin vâng phôi phai, còn đâu hướng về đỉnh.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Giải quyết xung đột giữa vợ chồng. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong đời sống vợ chồng, không làm sao tránh khỏi những cuộc xung đột. Vấn đề không phải là tránh xung đột, mà là làm thế nào để giải quyết vấn đề trong tinh thần Kitô giáo. Chiến tranh thường xảy ra khi con đường ngoại giao thất bại. Cũng thế, vợ chồng cấu xé nhau, dù bằng lời nói hay hành động, cũng là một sự thất bại trong việc giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề có thể và đôi khi trở thành nóng bỏng giữa hai người. Nhưng nếu giải quyết vấn đề có nghĩa là tìm ra những giải pháp, thì nói đến chiến tranh là nói đến thắng bại. Trong đời sống vợ chồng, chiến tranh thường không mang lại giải pháp nào cả. Trong chiến tranh giữa vợ chồng, không có kẻ thắng, người bại, mà cả hai đều là người thua. Giải quyết vấn đề giữa hai vợ chồng cũng phải được xem như giải quyết vấn đề trong sở làm. Trong sở làm, khi có vấn đề, vì sự nghiệp, vì công ăn việc làm, người ta thường giải quyết vấn đề một cách ôn hòa. Trong đời sống vợ chồng, việc giải quyết vấn đề cũng phải như thế. Bạo động trong lời nói hay trong hành động không bao giờ là cách giải quyết vấn đề có hiệu quả. Nếu muốn đánh nhau, người ta nên học võ. Còn nếu muốn kết hôn, thì tốt hơn nên học giải quyết vấn đề một cách êm thấm. Có người so sánh cách giải quyết vấn đề trong đời sống vợ chồng với việc cạo gió. Cạo gió làm cho thân thể đau và bầm tím. Nhưng sau khi cạo gió, người ta cảm thấy khoan khoái nhẹ nhõm. Cách giải quyết vấn đề giữa vợ chồng cũng có thể làm cho hai người cảm thấy bị tổn thương. Nhưng sau đó, cả hai sẽ cảm thông và yêu thương nhau hơn. Để nắm chắc nghệ thuật cạo gió trong đời sống vợ chồng, cần phải học cách phân biệt những thái độ lành mạnh với những thái độ không lành mạnh trong cách giải quyết vấn đề. Có ba thái độ thường thấy trong cách giải quyết vấn đề. Cách văn minh nhất, xứng với con người nhất, đó là bình tĩnh, lắng nghe, làm chủ cảm xúc, giúp nhau, hiểu nhau, giải quyết từng vấn đề một. Đối lại với thái độ bình tĩnh trên đây là sự nóng giận, to tiếng, văng tục, hay có những cử chỉ bạo động, như đưa nắm tay lên đe dọa, đóng sầm cửa, vân vân. Ngoài hai thái độ đối nghịch thông thường trên đây, có người mặc lấy thái độ tránh né. Họ tránh né vấn đề, họ không muốn tranh cãi. Thật ra, thái độ nào cũng có hai khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực. Thái độ lắng nghe và làm chủ cảm xúc đôi khi không giải quyết được vấn đề nào. Người nóng giận dễ dàng bày tỏ cảm xúc chân thật của mình, nhưng dĩ nhiên cũng dễ dàng làm tổn thương người khác. Thái độ tránh né vấn đề có thể giúp đề phòng cho hai người khỏi những cuộc tranh cãi vô ích, nhưng lại dễ khiến cho hai người mù quáng trước các vấn đề, hoặc dẫn đến một thái độ dồn nén có thể tạo ra cảnh tức nước vỡ bờ. Một thái độ lành mạnh trong quan hệ vợ chồng phải là một thái độ có thể mang lại một giải pháp, trong đó hai người đều được thỏa mãn. Thứ đến, một thái độ lành mạnh phải là một thái độ biết tôn trọng những ranh giới mà hai người không thể vượt qua mỗi khi có cuộc tranh cãi. Cuối cùng, hai vợ chồng chỉ thực sự có được một thái độ lành mạnh trong các cuộc tranh cãi là khi họ nhắm đến việc bày tỏ sự tôn trọng và yêu thương nhau, hơn là tìm cách chỉ trích và làm tổn thương nhau. Học cách tranh cãi theo ba tiêu chuẩn trên đây là nền tảng của việc giải quyết vấn đề một cách lành mạnh trong đời sống vợ chồng. Để có thể giải quyết vấn đề một cách lành mạnh như trên, thiết nghĩ vợ chồng nên đọc và suy niệm lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 6, từ câu 27 đến câu 38 sau đây. Thầy nói với anh em, là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc phúc cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả má anh bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có ân nghĩa gì đâu. Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho anh em, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao và anh em sẽ là con đấng tối cao. Vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Người tín hữu Kitô được mời gọi yêu thương, cho dẫu người phối ngẫu của họ có sống thế nào đi nữa. Khi tranh cãi, thì cho dẫu người phối ngẫu của họ có vô lý thế nào đi nữa, họ cũng phải nói rằng họ hãnh diện vì đã cư xử như thế. Họ cư xử tử tế không phải vì người phối ngẫu của họ đã tỏ ra tử tế hay đáng để họ đáp trả lại một cách tử tế, mà chỉ vì Chúa đòi hỏi họ phải cư xử như thế, hay bởi vì tước hiệu Kitô đòi hỏi họ phải quảng đại đáp trả lại tiếng gọi của Chúa như thế. Có một số những quy luật giúp các đôi vợ chồng Kitô áp dụng giáo huấn của Chúa Kitô vào cách giải quyết những vấn đề trong quan hệ vợ chồng. Rất có thể người ta sẽ cho rằng đây là những quy luật mà những người bình thường không thể sống theo, hoặc đây là những quy luật quá khó để thực thi. Nhưng quả thật, khi đã quyết định sống như một môn đệ của Chúa Kitô, có lẽ người ta phải từ bỏ những gì xem ra bình thường. Kitô giáo không phải là điều bình thường. Ai sống hết mình cho Kitô giáo đều phải chấp nhận lội ngược dòng đời. Nếu ông bà nguyên tổ loài người không sa ngã, thì có lẽ nên thánh sẽ là chuyện bình thường nhất trong thế giới này. Nhưng bởi vì ông bà nguyên tổ loài người đã sa ngã, cho nên sống thánh thiện không còn là chuyện bình thường nữa. Dù vậy, với ơn Chúa, và dĩ nhiên với sự cộng tác tích cực của con người, nên thánh lại là chuyện bình thường. Thật thế, nếu hai vợ chồng đều sống theo những quy luật mà chúng tôi sẽ trình bày trong lần tới, họ sẽ trở nên những Adam và Eva mới, như Thiên Chúa mời gọi họ trở nên. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Lần tới, chúng tôi sẽ trình bày những quy luật giúp cho các đôi vợ chồng Kitô sống đúng ơn gọi Kitô của mình trong đời sống hôn nhân. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Sống trong Đan Việt, các đan sĩ cách nào đó đang tự nguyện làm cuộc đổi thay để bước vào sa mạc giữa đời. Nơi đây, dù sống tách biệt thế trần, các tu sĩ chiêm niệm cũng không tạo nên những hoang đảo riêng, nhưng luôn gắn kết với thế giới, với giáo hội và với mọi người bằng sợi dây thiêng liêng là đời sống cầu nguyện trồi vượt. Dưới muôn ngàn ánh nhìn, các đan sĩ ấy là những chuyên viên cầu nguyện, là những người có một đời sống đặc biệt trong giáo hội. Trong niềm tin hy vọng vào tình yêu và sự khoan phòng của Chúa, chúng ta ước mong ơn gọi đặc biệt đó sẽ luôn bền vững. Ngược dòng thời gian cách đây khoảng 7 thế kỷ, đến với cuộc đời của chân phước Elimia Bisseri, chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho các đan sĩ luôn sống trung thành, an vui với đời cô tịch, đồng thời không quên sứ vụ cộng tác vào công trình của Chúa bằng việc chuyên chăm sống đời cầu nguyện. Những dòng tiểu sử về cuộc đời của chị Elimia Bisseri thật ngắn gọn, giản đơn, tựa như chính nét sống đan tu của chị. Tuy âm thầm, nhưng vẫn đang tỏa ra hương thơm nhân đức dịu nhẹ cho đời. Chị Elimia Bisseri sinh vào năm 1234 tại nước Ý, thuộc dòng tộc Vercelli. Từ thuở thơ bé, Elimia đã sống hiếu thảo với mẹ cha và chú tâm làm cho vườn hoa tâm hồn ngày thêm tươi sắc. Tiến xa hơn nữa, vào năm 9 tuổi, Elimia Bisseri khấn giữ các lời khuyên phúc âm trong một đan viện theo tu luật Thánh Augustino và luật chị em hãm mình của Thánh Đa Minh. Lúc này, những bông hoa thánh đức nơi chị Elimia Bisseri càng có thêm cơ hội để nở rộ. Quả thế, cả cuộc đời sống trong đan viện của chị Elimia là sự kết hiệp mật thiết với Chúa và là bài ca tạ ơn vì biết bao ân huệ Chúa thương ban. Không những thế, chị Elimia có lòng kính mến Đức Maria cách đặc biệt và rất hăng say suy gẫm cuộc khổ nạn của Chúa cứu thế. Chị luôn ước ao được dự phần vào những đau khổ của người. Là bề trên tu viện, chị Elimia Bisseri cũng không quản ngại làm những việc tầm thường nhỏ bé, hy sinh hãm mình, khiêm tốn phục vụ và khuyên nhủ chị em chuyên cần cầu nguyện. Cuộc đời chị Elimia Bisseri qua đi vào ngày mùng 3 tháng 5 năm 1314. Nhưng tấm gương sáng cùng lời khuyên của chị Elimia còn âm vang mãi. Tấm gương ấy không chỉ dành riêng cho các đan sĩ mà còn cho hết mọi người. Gần 400 năm sau, Đức Giáo hoàng Clemente thứ 14 tôn phong chị Elimia Bisseri lên hàng chân phước. Việc cầu nguyện cách nào đó luôn để lại dấu ấn đậm nét trên các tu sĩ chiêm niệm. Song các tu sĩ ấy vẫn mang nhiều giới hạn, yếu đuối của thân phận làm người. Đời sống đan tu với sự thinh lặng bên ngoài cũng không phải là một đảm bảo chắc chắn cho sự thinh lặng ở tận sâu bên trong. Từ bầu khí yên bình có thể nảy sinh sự thiện hảo, thì đồng thời cũng có thể phát sinh sự xấu, sự dữ, cuốn hút con người xuôi theo những đòi hỏi nhằm thỏa mãn bản thân và lãng quên đi cùng đích của cuộc sống, lãng quên sự hiệp thông với giáo hội. Ước mong sao các đan sĩ luôn sống trọn vẹn từng thời khắc trong ngày. Ước mong sao các giờ kinh nguyện, thánh lễ, việc tuân giữ lề luật, những giờ phút riêng tư với Chúa, những công việc thường nhật được các đan sĩ nhớ đến, cử hành và thánh hóa, để sự bình an nội tâm chiếm hữu, để cuộc sống luôn mang những gam màu tươi sáng, để những chuỗi ngày sống trở nên ý nghĩa tròn đầy và để mang lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho nhân trần. Cùng với chân phước Elimia Bisseri, chúng ta hiệp dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Lạy Chúa, giữa lòng giáo hội vẫn còn đó những tâm hồn đang bước theo Chúa trong ơn gọi đặc biệt của đời đan tu. Chúng con xin Chúa thương gìn giữ, nâng đỡ các tu sĩ ấy, để họ luôn biết tìm đến bên Chúa khi vui cũng như khi buồn, lúc mạnh mẽ cũng như lúc yếu đuối, muốn lẩn tránh sứ vụ thánh thiêng là cầu nguyện cho cuộc đời, cho con người. Vì lời cầu nguyện tận tâm của họ, xin Chúa gìn giữ và ban bình an để con thuyền giáo hội luôn vững chắc lướt qua sóng gió cuộc đời. Xin cho mọi người cũng yêu thích đời cầu nguyện và kết hiệp thâm sâu hơn với Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới Đinh Dậu luôn được tràn đầy muôn ơn lành của Thiên Chúa.